Thế con giảng thêm: tâm như kim cương, không hoàn cảnh nào phá hoại được. Con ban nãy con vừa nói, không một phiền não nào phá hoại được, tức là cái vọng tâm ở bên trong của mình không phá được nó. Bây giờ đến hoàn cảnh, tức là những cái bên ngoài, không một hoàn cảnh nào phá hoại được nó. Con chỉ ra trung tâm bản tánh, cái tâm A-di-đà của mình, không một hoàn cảnh nào phá hoại được, cho nên mới gọi là vô lượng thọ. Anh cho đến đọa lạc và địa ngục, ngạ quỷ, làm chó làm gà, đấy, những con gà bị người ta giết thì cái thân bằng đất này nó tan đi, nhưng mà nó còn kiếp sau không? Đấy, kiếp sau nó lại làm thân khác, bởi vì cái tâm kim cương này còn mãi, cái tánh biết thấy biết nghe, cái tánh A Di Đà vô lượng thọ không bao giờ mất. Bỏ mất cái thân này để ở hoàn cảnh nào cũng, cái thân này chịu bao nhiêu khổ, chứ mà cái thân bằng đất này nó tan đi, chứ cái tánh biết thấy biết nghe nó không mất, kiếp sau lại có cái thân khác. Vì vậy các vị Bồ Tát không quản ngại, các Bồ Tát y vào bát nhã nên tâm không quản ngại. Vì không quản ngại nên không sợ hãi, xa lìa được hết vọng tưởng đảo điên, mà chứng niết bàn rốt ráo. Con giải nghĩa cái câu bát nhã tâm kinh ấy: Bồ Tát y vào bát nhã ba la mật đà. Ở bát nhã là y vào đâu? Y nghĩa là nương tựa, sống với cái ấy. Vậy y và bát nhã là y và cái gì? Trí tuệ bát nhã, tức là ở đây gọi là cái tâm kim cương, mà chúng mình gọi là tánh A-di-đà. Tuy tên ấy thì mỗi một kinh Phật đặt một tên, nhưng mà cùng nói một thứ, là nói về cái tâm, cái chân tâm của bọn mình. Đấy, thế là Bồ Tát y vào bát nhã, tức là Bồ Tát y vào cái chân tâm, biết mình có cái chân tâm không hình không tướng, vô lượng quang, vô lượng thọ, cho nên tâm không quản ngại. Thế nào là tâm không quản ngại? Có quản ngại cái thân bằng đất, cái thân cơm gạo này nó mất hay nó còn? Đấy, nếu còn quản ngại, còn sợ rằng cái thân này nó đau ốm, còn sợ cái thân này nó chết, còn sợ nó mất danh giá, còn sợ người ta chê cười, còn sợ mất cảm tình của bạn bè, nếu còn quản ngại 100 thứ như vậy thì không thể mà tu hạnh Bồ Tát được. Cho nên các ngài muốn không quản ngại các thứ như thế thì phải biết cái thân này nó là đất, mai đây nó cũng long rụng mùn tàn, và bà quan tài đem chôn, dù cưng dù chiều nó bao nhiêu ấy. Con thấy thế gian người ta đang lấy nhung lấy lụa người ta bọc nó, rồi người ta bôi son bôi phấn cho nó, rồi người ta lấy nước hoa thật thơm người ta đẫm vào cho nó nhưng mà có cái thân nào mà còn lại không? Rút cục lại rồi cũng bỏ vào quan tài đem chôn, bởi vì nó bằng đất thì phải giả bê cho đất. Chỉ có cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói, cái tánh biết của thầy. Để thầy giơ được cái tay lên, thầy đặt cái tay xuống là nhờ có cái tánh biết đó. Nhưng cái tánh ấy công dụng nó rõ ràng đây, mà nó không hình không tướng, cho nên không ai phá hoại được nó cả. Thế cái ấy Phật trong kinh cũng ở trong Bát Nhã có một biến kinh Phật, một phẩm Phật đặt tên cái tánh này là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đà. Nó vẫn biết đau, vì có cái tâm ấy nó mới biết đau, nó mới biết, chứ nó không phải hòn đá, nó không phải cục gỗ. Cái tâm ấy nó biết tất cả, cho đến khi thoát địa ngục rồi nó lại biết, nó vẫn còn, nó vẫn biết, nó ở cảnh nào nó cũng vẫn biết. Thế cho nên Bồ Tát không quản ngại, bởi vì biết tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Bây giờ
cũng táo hại mình, cho nên là mình đang là kiếp người như thế này, là mình ví dụ như là con ăn trộm thì con làm cái gì tội ác thì đấy, cho nên là cái chị và địa ngục cũng là mình táo này
được. Đấy thì là bởi vì mê vào địa ngục, nhưng mà cái tánh Phật nó không mất, cái truyền cái thân vào địa ngục, bởi mà cái tánh Phật nó vẫn đấy. Lửa địa ngục đốt cái thân ấy là đủ các thứ tình tội, nhưng mà cái tánh Phật nó vẫn không mất, cái tâm kim cương nó vẫn còn. Thì Bồ Tát vì không quản ngại, bởi vì biết cái thân này bằng đất, không nương tựa vào nó được, cho nên không quản ngại. Nó mất hay nó còn, hay giờ, tất cả mọi sự không quản ngại. Y vào Bát Nhã, tâm không quản ngại, nên không sợ hãi. Nếu mà còn không quản ngại là bởi vì không sợ nó mất, không sợ mất hay còn. Nếu mà nó mất hay nó còn mà mình quản ngại thì mình sợ, mình hoảng hốt. Còn bây giờ biết nó không phải mình thì không có sợ hãi. Không quản ngại nên không sợ hãi. Gì nữa? An Ninh đang nói giờ nói tiếp đi. Những cái gì gọi là vọng tưởng điên đảo, cả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đã vọng cho nên gọi là điên đảo. Cứ điên đảo cho là thật, nó là cái không có mà mình cứ điên đảo mình cho là thật. Thì bởi vì Bồ Tát dựa vào cái Bát Nhã, dựa vào cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, dựa vào cái tâm A-di-đà, nó như kim cương, nó vô lượng thọ, cho nên Ngài mới không quản ngại cái gì hết cả. Mà trong cái lúc an định ở cái chữ Nam Mô A-di-đà Phật, nghe cho rõ thì lọc cho sạch những cái vọng tưởng điên đảo ấy, cứ để mặc cho nó tan đi, lọc cho sạch những cái vô minh viên đà. Thế lọc được sạch thì sao? An định tinh thần là như thế, gọi là ngài ở Niết Bàn. Thế lọc được sạch đấy. Chúng mình theo kinh Di Đà thì gọi là ngũ trược. Ngũ trược là những gì nhỉ? Di Đà thì gọi là ngũ trược, nhưng mà trong tịch Bát Nhã thì gọi là cái thứ ấy, trong Bát Nhã gọi là năm ấm hay là năm uẩn. Nói về chữ ấm nghĩa là nó ngăn che, nó là cái vô minh, nó ngăn che cái sự thật. Còn nói về trược là nói về cái khổ nạn, những tai họa và những cái cho nên gọi là trược, nghĩa là xấu, là nhơ bẩn, là tai nạn. Thì chung ở trong Bát Nhã thì gọi tên là gì? Năm ấm là những gì gọi ra? Đây, trong kinh Lăng Nghiêm có giảng rõ. Bây giờ chúng ta cứ y cứ một chữ Nam Mô A Di Đà Phật nghe cho thật rõ. Bồ Tát y vào cái tánh Bát Nhã, tức là y vào cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cứ an định ở cái tánh của mình thì dần dần cái sắc ấm nó tan đi, Bây giờ chúng ta nhìn qua cái bách không thấy, ngay đến cái da bụng của mình nó ngăn che, mình không trông thấy cái ruột của mình, gan của mình. Đấy là bởi vì mình bị cái sắc ấm. Nhưng mà những cái này theo như kinh Vong Lăng Nghiêm dạy, nó là vọng tưởng kết ám lại mà thành. Cho nên bây giờ chỉ cần an định chuyên một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho rõ, trở về tánh Phật, tánh kim cương đây. Đấy, thế thì dần dần những cái u ám nó tan đi. Sẽ tới một ngày mà cái sắc ấm nó tan, tan trọn vẹn. Đó, trong Bát Nhã Tâm Kinh mình gọi là chiếu kiến năm ấm uẩn đều không, cả năm thứ. Thì trước hết là cái sắc ấm nó tan. Để khi cái sắc ấm nó tan ấy, thì chúng ta ngồi đây vẫn cứ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà nhìn suốt qua được các tường vách, nhìn qua được hết cả núi sông. Đấy, mình nhìn thông suốt cả, nghĩa là cái tối tăm, cái u ám ấy nó tan đi. Cảnh giới vẫn còn, nhưng mà mình nhìn thông suốt được qua. Nhìn từ ngồi đây, nhìn chẳng những là nhìn thấy bên nước, bên châu Âu, châu Mỹ, nước Tàu, nước Nhật, mà thấy khắp cả cõi trời, rồi thấy cho suốt tới địa ngục. Mình ngồi yên một chỗ, mình thấy được khắp tất cả. Như thế là cái sắc ấm nó tan. Thế rồi khi cái sắc ấm nó tan, mình cứ chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ngài Đại Thế Chí, Ngài đã nhắc chúng ta không cần phương tiện nào khác cả, chỉ có một việc an định trở về cái tánh kim cương của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy, thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, thế là cái sắc ấm nó tan, rồi đến cái thọ ấm nó tan. Khi cái thọ, bây giờ chúng mình dù không nghĩ ngợi gì cả, nhưng chúng mình vẫn cứ bám viết lấy cái thân này cho là mình. Đợi đến cái ngày ấy mình chuyên niệm Phật, trở về cái tánh A-di-đà thật sự. Trong Bát Nhã gọi là y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tâm cứ không quản ngại, đấy, xa lìa những vọng tưởng điên đảo. Thì cứ như vậy an định vào chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái thọ ấm dần dần nó cũng thuộc về một loại kết ám lại mà thành thôi. Thì bây giờ tỉnh ra thì nó cứ dần dần cái thọ ấm nó tan. Đến khi cái thọ ấm nó tan ấy, thì lúc bây giờ mình mới thật rời được cái thân này. Nghĩa là mình muốn ở thân này cũng được, mình muốn đi đâu cũng được, ra khỏi cái thân này cũng được. Đấy, lúc bây giờ là cái thọ ấm nó tan, nghĩa là không có lãnh thọ cái thân này là mình nữa. Thì cái sắc ấm nó tan, rồi cái thọ ấm nó tan, rồi đến cái tưởng ấm. Tưởng ấm tức là cái vọng tâm của mình suốt ngày nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Đến lúc bây giờ cái tưởng ấm ấy nó mới tan, thì chúng ta được cái an định hoàn toàn, cái tâm định hoàn toàn, thức không vọng tưởng, mà ngủ không có chiêm bao nữa. Đến lúc bây giờ cái tâm trở về cái định thủ Lăng Nghiêm hoàn toàn. Mà chúng mình vẫn đọc cái câu Đức A Nan Tổ dạy chúng mình: tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Cái điên đảo được tưởng từ ức kiếp, lúc bây giờ nó mới tan. Thế mà chỉ cần niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà nghe cho rõ, nhớ rằng cái lúc bây giờ hoàn toàn giữ xa lìa vọng tưởng, lọc cho sạch những cái đó vọng tưởng. Thế sắc ấm tan, thọ ấm tan, tưởng ấm tan, rồi đến cái hành ấm, đến cái lúc bây giờ các vị tu hành tới lúc bây giờ dừng được cái hành ấm lại, không có sự chuyển di chuyển nữa, dừng được cái hành ấm lại thì gọi là hành ấm hết. Dừng được cái hành ấm lại tức là thoát luân hồi sinh tử. Cho nên các vị A-la-hán là các ngài tu đến cái bước thứ tư này đấy, các ngài dừng được cái hành ấm, cho nên các ngài thoát luân hồi sinh tử. Rồi tiếp nữa thì cái thức ấm đấy, cái thức ấm nó tiêu, nó tan. Lúc bây giờ mình mới thật sống với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh A-di-đà, là hoàn toàn trở về với cái tâm kim cương ở đây, tức là đã lọc xong hết tất cả những điên đảo vọng tưởng mà cứu kính niết bàn. Đấy là cái đường đi của các Bồ Tát tu, người tu thiền, người tu mật tông chỉ chú, người tu pháp môn này, người tu pháp môn kia, nhưng chung quy có một đường lối ấy thôi. Thế cho nên cái tâm kim cương của mình nó còn mãi cho tới ngày mình thành Phật. Chứ nếu cứ y theo những cái vọng tâm thì nó tan ngay, nó tan rồi nó lại theo duyên nó bật lên. Mình phải tỉnh ra cho tới những cái vọng tâm này, đến cái khi cái tường ấm nó phá xong được cái tường ấm ấy thì coi như hết. Thế cho nên ở đây nói cái tâm như kim cương, không có hoàn cảnh nào mà phá hoại được. Thế mà cái tâm là kim cương này là giới thể của Bồ Tát giới. Thế cho nên thọ Bồ Tát giới gọi là thể chất giới thể, tức là thể chất của giới Bồ Tát. Thế cho nên thọ Bồ Tát giới, chúng ta nguyện từ nay đến ngày thành Phật, chứ không như thọ giới sa di chỉ nói là chọn đời con không xuất sanh, chọn đời hay là nói đến tận hình thọ. Tận hình thọ tức là suốt cái tuổi thọ của cái thân này. Thế giới tỳ kheo với giới sa di thì chúng ta chỉ nói chỉ thọ một đời, từng đời một. Thế còn giới Bồ Tát là thọ cho tới khi thành Phật. Nếu chúng ta chân thành, vì vậy học Bồ Tát giới, chúng ta đã học từ đầu đến đây, học phải học về giới thể và học cả về giới tướng. Còn học về tỳ kheo mới sa di, chúng ta chỉ học về giới tướng thôi, chứ không cần học về giới thể. Còn học Bồ Tát giới thì song song hai mặt. Một mặt chúng ta trì giới tướng, giữ giới tướng cho tỉ mỉ đầy đủ. Và một mặt phải học Phật pháp để giác tỉnh, nhận lấy cái tâm kim cương của mình.